Hama, chương 2, Amrishi Mildo lấy làm vua và bị tiếng nói của dân chúng phản đối. Những người đi theo hắn tôn thái lấy làm vua, dân Amrishi gây chiến với dân Nipi và bị đánh bại. Dân Laman và dân Amrishi hiệp các lực lượng với nhau lại nhưng vẫn bị đánh bại. Hama giết chết Amrishi khoảng 87 trước Thiên Chúa. Và chuyện rằng vào đầu năm thứ năm của chế độ các phán quan, có một cuộc tranh chấp bắt đầu xảy ra trong dân chúng. Vì có một người tên là Amrishi, hắn rất xảo quyệt, phải, một người khôn ngoan theo sự khôn ngoan của thế gian, và là người đi theo đường lối của kẻ đã giết chết Gideon bằng gươm, và đã bị xử tử theo luật pháp. Giờ đây tên Amrishi này đã nhờ sự xảo quyệt của mình mà lôi cuốn được rất nhiều người theo, nhiều đến đối chúng đã bắt đầu trở nên rất hùng mạnh, và chúng cũng bắt đầu tìm cách lập Amrishi lên làm vua cai trị dân. Giờ đây sự việc này là một điều đáng lo ngại cho dân của giáo hội và cho cả những người không bị lôi cuốn theo những lời thuyết phục của Amrishi, vì họ hiểu rằng, theo luật pháp của họ, những việc như vậy phải được quyết định bằng tiếng nói của dân chúng. Vậy nên, nếu mà kẻ độc ác như Amrishi mà có thể đạt được tiếng nói của dân chúng thì hắn sẽ tước đoạt hết những quyền hạn của họ cùng quyền lợi của giáo hội, vì hắn đã có ý định phá hoại giáo hội của Thượng Đế. Và chuyện rằng, dân chúng khắp nơi trong xứ cùng nhau quy tụ lại thành từng nhóm riêng biệt, mỗi người theo ý kiến riêng của mình là theo hay chống lại Amrishi, họ cãi vã và tranh chấp với nhau rất dữ dội. Và dân chúng đã quy tụ lại với nhau như vậy để nói lên tiếng nói của mình về vấn đề này, và tiếng nói của họ đã được đưa ra trước các phán quan. Và chuyện rằng, tiếng nói của dân chúng đã chống lại Amrishi, thì hắn không được lập lên làm vua cai trị dân chúng. Giờ đây sự việc này đã làm cho những người chống đối hắn hết sức hài lòng, nhưng Amrishi lại sử dụng những kẻ có cảm tình với hắn tức giận chống lại những người không có cảm tình với hắn. Và chuyện rằng, những người này cùng nhau họp lại và lập Amrishi lên làm vua của mình. Giờ đây khi Amrishi được tôi lên làm vua rồi, hắn bèn ra lệnh cho những người này phải cầm khí giới đánh lại đồng bào mình, và hắn làm vậy là để bắt họ phải thần phục hắn. Giờ đây những kẻ theo Amrishi đã được phân biệt bằng tên của Amrishi, nên được gọi là dân Amrishi, còn số dân còn lại thì được gọi là dân Nephi hay dân của Thượng Đế. Dân Nephi đã nhận biết được ý đồ của dân Amrishi, do đó họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với chúng. Phải, họ tự trang bị gươm, đao, cung, tên, đá và chảy ngắm đá, cùng đủ các loại khí giới chiến tranh. Và họ đã chuẩn bị như vậy để đương đầu với dân Amrishi khi chúng đến. Họ bổ nhiệm các lãnh binh, các tượng lãnh binh và các tổng lãnh binh tùy theo quân số của họ. Và chuyện rằng, Amrishi cũng võ trang quân lính của hắn với đủ các loại khí giới chiến tranh, và cũng bổ nhiệm những người chỉ huy và lãnh đạo dân của hắn, để hướng dẫn họ đi gây chiến với đồng bào mình. Và chuyện rằng, dân Amrishi tiến lên ngọn đồi Amnihu ở phía đông sông Sidon, chảy dọc theo xứ Zaihamla, và ở đó chúng bắt đầu gây chiến với dân Nephi. Giờ đây Amma là vị trưởng phán quan, và cũng là người cai trị dân Nephi, nên ông đã lên đường cùng với dân ông. Phải, cùng với các lãnh binh và tổng lãnh binh của mình, phải, ông dẫn đầu quân đội mình tiến đánh dân Amrishi, và họ bắt đầu tàn sát quân Amrishi trên ngọn đồi ở phía đông sông Sidon, và dân của Amrishi đã chiến đấu với dân Nephi rất mãnh liệt, đến nỗi nhiều người dân Nephi phải ngã gục trước dân Amrishi. Tuy nhiên, Chúa đã tăng thêm sức mạnh cho cánh tay của dân Nephi, khiến họ tàn sát lại dân Amrishi khủng khiếp, đến nỗi chúng bắt đầu bỏ chạy. Và chuyện rằng, dân Nephi rượt đuổi theo dân Amrishi suốt ngày hôm đó, và tàn sát chúng rất khủng khiếp, đến nỗi có 12.532 dân của Amrishi bị giết chết, còn về phía dân Nephi thì có 6.562 người tử trận. Và chuyện rằng, khi Amma không còn đuổi theo dân Amrishi được nữa, ông bèn cho quân lính dừng lại cắm lều tại thung lũng Gideon. Thung lũng này được gọi theo tên của Gideon là người đã bị bàn tay Neho giết chết bằng gươm, và trong thung lũng này, dân Nephi đã dựng lều nghỉ tạm qua đêm, và Amma phái quân dò thám theo dõi đám tàn quân của dân Amrishi, mà ông có thể biết được những kế hoạch và âm mưu của chúng, để nhờ đó ông có thể đề phòng chống lại chúng và gìn giữ dân mình khỏi bị hủy diệt. Này, những người được ông phái đi dò thám trại của dân Amrishi có tên là Jeram, Amnor, Manti và Limhe. Những người này dẫn quân lính của mình đi dò thám trại dân Amrishi. Và chuyện rằng, vào ngày hôm sau, họ hối hả chạy về trại của dân Nephi với vẻ hốt hoảng và kinh sợ mà báo cáo rằng, này, chúng tôi dò thám trại của dân Amrishi, và chúng tôi quá đỗi ngạc nhiên khi thấy tại xứ Minon, phía trên xứ Zaihamla, trên đường đi đến xứ Nephi, có một đảo quân Laman đông đảo, và này, dân Amrishi đã gia nhập với bọn chúng, và chúng đã tấn công các đồng bào của chúng ta trong xứ đó. và họ đang chạy trốn với vợ con và các đàn gia súc của mình về hướng thành phố của chúng ta. Và nếu chúng ta không gấp rút quay về thì chúng sẽ đánh chiếm thành phố của chúng ta. Và lúc ấy cha mẹ và vợ con chúng ta sẽ bị chúng giết chết hết. Và chuyện rằng Giê-hô-va dẹp lều trại và rời khỏi tung lũng Gê-đi-ôn để trở về thành phố của họ, tức là thành phố Giai-am-la. Và này, khi họ đang băng qua sông Sidon thì dân La-man và dân Am-li-si, đông như các biển, đã tấn công họ để hủy diệt họ. Tuy nhiên, dân Nê-vi nhờ bàn tay Chúa tăng thêm sức mạnh, vì họ đã tha thiết khẩn cầu Ngài, xin Ngài giải thoát họ khỏi bàn tay của kẻ thù. Nên Chúa đã nghe lời cầu khẩn của họ và ban thêm sức mạnh cho họ, và dân La-man cùng dân Am-li-si đã ngã gục trước mặt họ. Và chuyện rằng An-ma đã dùng gươm giao chiến với Am-li-si, mặt đối mặt, hai người đã quần thảo với nhau rất kịch liệt. Và chuyện rằng, vì An-ma là người của Thượng Đế, nên ông đã đem hết đức tin ra mà kêu cầu rằng, ôi Chúa, xin Ngài thương xót mà gìn giữ mạng sống cho con, mong hầu con có thể trở thành một công cụ trong bàn tay của Ngài để cứu vớt và bảo tồn dân này. Giờ đây sau khi An-ma nói xong những lời này, ông đã giao chiến với Am-li-si, và ông đã được tăng thêm sức mạnh mãnh liệt đến đối ông giết chết Am-li-si với lưỡi gươm của mình. Và An-ma cũng giao chiến với vua dân La-man, nhưng vua dân La-man bỏ chạy trốn trước mặt An-ma và cho các vệ binh của mình ra đánh lại An-ma. Nhưng An-ma cùng vệ binh mình đánh lại vệ binh của vua dân La-man cho đến khi ông giết chết và đẩy lui được chúng. Và như vậy ông cho thu dọn chiến trường, hay nói đúng hơn là khu vực bên bờ phía tây sông Sidon, điện xác dân La-man xuống sông Sidon, để dân của ông có đường tiến sang đánh dân La-man và dân Am-li-si bên bờ phía tây sông Sidon. Và chuyện rằng khi tất cả quân của ông đều qua được bên kia sông Sidon thì dân La-man và dân Am-li-si bắt đầu bỏ chạy, mặc dù chúng vô cùng đông đảo không thể xếp được. Và chúng chạy trốn dân Nê-phi hướng về vùng hoang dã, tức là hướng tây bắc, ngoài biên giới của xứ, và dân Nê-phi hết sức đuổi theo và giết chết chúng. Phải, chúng bị tấn công mọi mặt, bị giết và bị đánh đuổi cho đến khi chúng bị phân tán về hướng tây và hướng bắc, đến tận vùng hoang dã gọi là Hét-môn, và chỗ này là một phần của vùng hoang dã đầy rẫy những thú rừng hung hăng và háo đói. Và chuyện rằng, nhiều người trong bọn chúng đã chết trong vùng hoang dã vì các vết thương và bị thú dữ và viên sâu xé, còn xương của chúng thì bơi bày và trồng chất trên mặt đất,